Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ ba mùa chay, ngày 13 tháng 3 2023.
Chúa sống trong tôi, Chúa lòng thương xót của tôi, hạnh phúc trong tôi, Chúa là lẽ sống.
Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ ba mùa chay, ngày 13 tháng 3 2023. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 13 tháng 3 2023, nhiều con số 3, và cũng là ngày thứ 20 trong hành trình 40 ngày tĩnh tâm với chủ đề
dấu chân trở về.
Với chủ đề
dấu chân trở về,
dấu chân trở về đã đi được một nửa chặng đường rồi. Hôm nay ngày 13, ta nhớ đến mẹ hiện ra tại Fatima.
Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năn lần hạt mần côi.
Một điểm nhấn mạnh đấy là ăn năn đền tội, sám hối, cải thiện đời sống, quay trở về, dấu chân trở về của những con người ăn năn đền tội, sám hối theo mệnh lệnh của mẹ. Mời anh chị em và các bạn cầu nguyện với mẹ để xin mẹ đưa những đứa con hoang đàng quay trở về, thực hiện mệnh lệnh của mẹ là ăn năn đền tội, sám hối, cải thiện đời sống. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ ba mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Các Vua quyển thứ 2 chương 5 câu 1 đến câu 15a. Bài trích sách Các Vua quyển thứ 2. Ngày ấy ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là người có thần thế và uy tín trước mặt Chúa Thượng của ông, vì Đức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Nhưng ông lại mắc bệnh phong hủi. Khi những người Aram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Israel đưa về. Nó vào giúp việc cho vợ ông Na-a-man. Nó nói với bà chủ: "Ôi, phải chi ông chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Samari, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phong hủi." Ông Na-a-man đến tường trình với chúa thượng của ông. Một thiếu nữ xuất thân từ đất Israel đã nói thế này, thế này, thế này. Vua Aram bảo: "Ngươi cứ lên đường và trở đi, ta sẽ gửi thư cho vua Israel." Ông Na-a-man lên đường, mang theo 300 ký bạc, 60 ký vàng và 10 bộ quần áo để thay đổi. Ông trình thư lên vua Israel, thư viết: "Cùng với bức thư mà tôi gửi tới ngài đây, tôi sai Na-a-man thuộc hạ của tôi đến với ngài để ngài chữa người này khỏi bệnh phong hủi." Vua Israel đọc xong lá thư thì xé áo mình ra và nói: "Ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phong hủi. Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta đây." Vậy khi ông Elisa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Israel đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với nhà vua: "Sao vua lại xé áo mình ra? Người ấy cứ đến với tôi thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Israel." Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Elisa. Ông Elisa sai sứ giả ra nói với ông: "Ông hãy đi tắm 7 lần trong sông Giô-đan, da thịt ông sẽ trở lại như trước và ông sẽ được sạch." Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: "Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phong hủi mà chữa khỏi. Nước các sông Avana và Pekpa ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Israel sao? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao? Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. Bấy giờ, các tôi tớ của ông đến gần và nói, cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? Phương chi ngôn sứ chỉ nói, ông hãy đi tắm thì sẽ được sạch. Vậy ông xuống dìm mình 7 lần trong sông Giô-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch. Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói, nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp. Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hàng sông. Bao giờ con được đến vào bệ kiên tôn nhan. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong. Hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hàng sông. Bao giờ con được đến vào bệ kiên tôn nhan. Xin Ngài thương sai phai ánh sáng và chân lý của Ngài để soi đường dẫn lối con đi về núi Thanh lên đền Ngài ngự. Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. Con gầy đàn dâng câu cam tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Câu tung hô tin mừng. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người, bởi Chúa luôn từ ai một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chưa. Mấy anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 4 câu 24 đến câu 30. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến Nazareth, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng: tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hồi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, người ta nói cái có tật thì không phải có bệnh chứ có bệnh, có tật thì giật mình đúng không? Có tật thì giật mình, còn có bệnh thì vái tứ phương, vái tứ phương, có bệnh vái tứ phương. Lúc mình khỏe thì mình hay chê trách những người bệnh vái tứ phương, thuốc nào cũng uống, thầy nào cũng đi, tại vì mình có bệnh đâu. Còn bây giờ anh bệnh rồi, nói thuốc nam đi không? Thôi thuốc nam không khỏi đâu, thuốc bắc thì tốt hơn, đi không? Sao lại tin thuốc bắc với thuốc nam? Bây giờ người ta văn minh rồi, thuốc tây ông ơi, đi không? Đi luôn. Mà sang Trung Quốc chắc chữa hay hơn nữa bác ạ, à, bác có đi không? Trung Quốc chắc không bằng Singapore đâu, đi không? Úi dồi, bên Campuchia, vì nó vậy chứ mấy thầy chữa bệnh hay lắm ấy, Campuchia đi không? Tại sao vậy? Nghe thấy đầu đi đó, có bệnh thì vái tứ phương. Thế mình đừng trách họ, tội nghiệp họ. Và chính vì lợi dụng cái tâm lý đó mà người bệnh bị lừa nhiều. Có những thầy thuốc dỏm, thầy thuốc giả, thầy thuốc lừa. Mới sáng qua có bà cụ đến, thưa cha cho con đến con lấy thuốc. Ông bà lấy thuốc gì ba? Thưa cha con mới đưa tiền hôm qua xong rồi cho hẹn sáng nay lên lấy thuốc. Bà tôi làm gì có bán thuốc bao giờ và tôi có quảng thuốc bao giờ có. Con thấy cha quảng cáo thuốc xương khớp. Rồi có hình của cha trên đó và trời ơi khổ quá. Hình tôi thì bìa nó đầy trên mạng, muốn lấy gì thì lấy. Ai mà cấm cản được người ta. Còn quảng cáo thì bây giờ nó cũng quảng cáo bừa ấy. Cả Đức Tổng, cả Đức Cha cũng đều bị đem quảng cáo thuốc hết. Rồi sao bà tin được? Thì con thấy hình cha và con thấy nói đến cha là con phải tin chứ sao nữa. Rồi làm sao nó bảo nộp tiền đi rồi mai nó gửi thuốc hay mai đến đây lấy thuốc. Con đến đây con lấy thuốc. Tiền bà đưa chỗ dạ con đưa rồi. Mà sao bà không chờ là tiền trao? Cháu múc cứ đến tận nơi rồi đưa thuốc tôi đưa tiền. Mà thuốc có uống được hay không chứ phải cứ đưa tiền, đưa thuốc là uống là trả tiền. Có như toàn là cơm nguội vo vo rồi người bọc đường chứ có cái gì đâu. Tư anh chị em khi người ta có bệnh thì người ta vái tứ phương mình phải hiểu. Và chính vì thế một trong ba sứ mạng của Chúa Giêsu khi đến trần gian đó là chữa lành. Đi loan báo, đi giảng dạy và chữa lành. Loan báo proclaiming, giảng dạy teaching và chữa lành healing. Chỉ có ba công việc. Loan báo nước trời đã đến gần, giảng dạy cho người ta và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, trong đó có việc trừ quỷ. Đó là công việc của Chúa Giêsu. Và thời Cựu Ước cũng vậy. Mà chúng ta nghe trong sách Các Vua quyển thứ hai, Chúa chữa lành ông Na-man, tướng chỉ huy của quân đội Aram, người có thần thế và uy tín trước mặt Chúa Thượng của ông. Vì Đức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho Aram, nhưng ông lại mắc bệnh phong hồi. Người có thần thế và uy tín trước mặt Chúa Thượng, trước mặt vua đấy, tay cánh tay mặt của vua đấy. Ấy thế nhưng mà dù có tiền, dù có quyền, nhưng có bệnh, tiền quyền có chữa được bệnh không? Không. Ta mới thấy được cái giới hạn của con người. Và mới thấy được là khi mà mình bệnh mới thấy sức khỏe là cần thiết, là quý như thế nào. Lúc anh khỏe anh có để ý đến sức khỏe không? Anh có coi đó là cái vốn quý nhất mà Chúa ban không? Không. Lúc đó anh cứ ngồi ganh với thằng kia, nó có nhiều tiền hơn anh. Nó nằm trên giường bệnh mà nó có tiền anh cũng ganh với nó. Nó nằm gần chết anh vẫn còn ganh với nó vì nó có nhà cao cửa rộng. Nhà cao cửa rộng mà nằm trên giường bệnh thì nhà cao cửa rộng là cái gì? Mà tại lúc đó anh có sức khỏe anh đâu cần, đâu nghĩ đến, bảo nó con cái nhà con lụp sụp, nhà nó nhà cao cửa rộng. Anh không nghĩ rằng là anh có sức khỏe anh hơn nó biết bao nhiêu không? Ít khi người ta thấy điều đó lắm. Hôm nay mình tĩnh tâm đến ngày thứ 20 rồi. Xin Đức Mẹ cho mình thấy được cái điều đó. Sức khỏe là cái gì? Không mua được bằng tiền. Không có thầy thuốc nào có thể ban cho anh sức khỏe. Họ chỉ cho anh thuốc thôi. Để gọi là chữa bệnh. Thực sự là để thuốc là hỗ trợ. Chứ nó không chữa bệnh. Hỗ trợ để phục hồi được những cái cơ quan mà nó đã bị hư hoặc là nó bị hủy. Vì thời gian, vì anh sử dụng nó quá hay là không đúng. Cho nên vẫn phải xin Chúa cho mình gặp thầy, gặp thuốc, được ơn chữa lành. Và xin Chúa chữa lành thì Chúa chữa lành nhiều cách khác nhau. Mình đừng có chê trách. Khi người ta có lòng tin, người ta bảo chỉ cần một chai nước này về con uống cũng khỏi. Cái lòng tin chữa người ta chứ không phải là chai nước chữa. Mà vì họ tin cho nên Chúa chữa họ qua chai nước được không? Được. Chúa chữa họ qua một bông hoa được không? Được. Và đây Chúa chữa cầu kỳ hơn. Nhảy xuống sông tắm 7 lần. Tắm 6 lần không được, phải 7 lần. Mà tắm 8 lần được không? Cũng không được. Sao vậy? Hỏi Chúa ấy. Hỏi Chúa đi. Tại sao khi người ta được ơn chữa lành, mình cứ chê cứ trách là người ta mê tin với người ta cuồng tin các thứ, lúc nào cũng xin cũng cầu chữa lành, chạy đến lòng thương xót Chúa. Bây giờ chạy đến với ai nữa bây giờ? Họ cũng đã chạy khắp nơi rồi chứ. Và vái tư phương rồi chứ. Thậm chí có người nói là con đã đi thầy này rồi, đi chùa này, đi đình này, đi miếu nọ, đi núi kia rồi chứ. lúc đó lòng tin của mình bị thử thách hay là được thử thách tùy mình. Thấy không ạ? Và họ tín thác vào Chúa, họ chạy đến với lòng thương xót Chúa, có gì là sai? Cũng giống như là cái ông Na-man này, này. Tưởng cái gì chứ? Tưởng đến rồi cầu Chúa rồi đụng đặt tay rồi xin Chúa chữa lành chứ, lại bảo tôi đi tắm. Nước sông nhà tôi còn có đầy, cũng mà cần gì phải đi về tắm. Mà Chúa lại không nói với ai, lại nói qua một cái đi càn quét bắt được một cô bé từ đất Israel đưa về, nó vào giúp việc cho vợ của ông ta. Mà nó nói, thương ai nó nói tin được à? Anh chị em thấy không? Chú dùng cái đó để thử coi mày có tin hay không tin ấy. Một cái đứa đi càn quét bắt nó về làm nô lệ, nó giúp việc cho mình, giúp việc cho vợ mình. Bây giờ mà ông vua không ấy nói thì ngon rồi. Không. Mà một đấng bậc nào đó, vị vọng nào nói còn tin được. Cái đứa ranh đầy tớ mà nô lệ mà đi bắt về, nó càn quét bắt được nó lại mà ông cứ đến gặp được ngôi sứ rồi thế nào cũng khỏi chữa bệnh. Cũng may mà ông này ông còn một tí xíu là ông đi ông hỏi với nhà vua. Mà nhà vua lại là cũng người mà phải khiêm tốn lắm chứ, phải tin tưởng lắm chứ. Thôi được, nó nói vậy chứ tôi đi, tôi viết tôi giới thiệu đàng hoàng nữa. Anh chị em thấy không? Chú chữa mà cũng vòng vèo đủ mọi thứ. Từ cái con bé đó rồi đến cái ông vua, rồi ông vua lại đi nói với vua Israel. Mà vua Israel nó cũng hoảng rồi, mình kiếm cớ gây sự mình đây. Tôi chữa được cái gì? Xong đi tìm tôi chữa bệnh là sao? Mà vì vậy phải mang biết bao nhiêu, 300 ký bạc, 60 ký vàng, 10 bộ quần áo. Chúa tôi, bằng đó vàng, bằng đó bạc mà nó có mua được thuốc nào đâu. Ông này, vua này hoảng. Đến lúc mà ông vua hoảng rồi thì Chúa lại dùng tiên tri Elisa, người của Chúa. Anh chị em thấy không? Mà người của Chúa lại chẳng nói thì để tôi chữa cho, lại bảo cứ đến gặp tôi sẽ cho biết là có một ngôn sứ. Và cái ông này đến, cả xe cửa ngựa binh hùng tướng mạnh đến cửa nhà Elisa. Elisa lại sai sứ giả ra nói, chứ không thèm nói trực tiếp. Chúa thật tỉnh. Trên đường lối của Chúa, Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Đường thẳng là chữa bệnh, nhưng mà những nét cong vòng vo để thử coi lòng tin của mình như thế nào, lòng tín thác của mình như thế nào, sự khiêm tốn của mình như thế nào. Ông Elisa sai sứ giả ra nói, mà cha nói gì chẳng nói có đầu có đuôi. Đi xuống tắm cái dòng sông đó 7 lần. Vậy thôi. Ông hãy đi tắm 7 lần sông Jordan. Giờ thì ông sẽ được lành sạch. Sông nhà tôi đầy. Tưởng chữa bằng cách nào? Một là đưa những cái liều thuốc tiên hay là gì đó. Bí quyền, bí truyền gì đó. Gia truyền gì đó. Hoặc là lên đặt tay cầu nguyện. Không, không sử dụng cái đó. Làm gì? Chú có thể sử dụng cách này cách kia. Nhưng mà đối với ông này thì chú dùng cách này đúng người kia, chú dùng cách nọ đúng người khác, chú dùng cách khác. Tại sao mình cứ đóng khung Chúa vào trong chỉ chuyện này thôi, chỉ thuốc này thôi, chỉ thầy này thôi, chỉ cách này thôi? Vậy thì còn gì là Chúa? Chỉ có mỗi 3 cách nè. Có 100.000 cách để cứu, để chữa. Chỉ cần tin thôi. Chúa Giêsu nói đi nói lại, chỉ cần con tin thôi, đức tin của con cứu chữa con. Và khi mình tin vào Chúa thì Chúa chữa cách này mình chịu không? Chúa chữa cách kia được không? Chúa chữa cách nọ được không? Chúa chỉ cần nói một lời được không? Chúa sờ tay rồi Chúa thổi nước miếng đủ thứ chuyện được không? Chúa cầm tay lôi dậy được không? Hay kìa, tại sao mình lại cứ bảo Chúa chỉ được chữa bằng cách này thôi là sao? Nói thôi mình có tin hay không tin? Rồi tức quá tính đi bỏ về. Ông bỏ về là coi như là suốt đời phong cùi thôi. Tiền mất tật mang. Lại dùng cái tôi tớ của ông đến mà nói, chứ không phải dùng ông vua mà nói. Để ông vua nói thì ông còn nể. Thôi thì nể nhà vua rồi, tôi đi tắm. Để dùng tôi tớ. Ông ngôn sứ có bảo làm điều gì khó đâu. Mà điều khó cũng phải làm, huống chi là chỉ bảo đi tắm thôi mà. Ê, thì thôi được rồi, tắm thì tắm. Tắm xong 7 lần thấy da thịt trở nên như một đứa trẻ, ông đã được sạch. Đường lối của Chúa đấy. Và đoàn tùy tùng trở lại gặp Thiên Chúa thì đứng trước mặt và nói: nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ Israel. Bởi thì ông tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Trong khi đó, Đức Giêsu trở về quê hương thì người ta không tin. Ta không tin, tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương của mình. Chỗ khác thì nói Chúa Giêsu không thực hiện được phép lạ nào vì họ không tin, ngoài việc chữa lành một vài người bệnh. Mà Chúa cho họ một cái thực tế, đó là quen quá hóa nhảm. Đấy là gần chùa gọi bụt bằng anh. Rõ ràng vào thời Elia, suốt 3 năm 6 tháng cả nước đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá trong Israel, đạo gốc, đạo dòng. Thế mà ông được chỉ sai đến một bà quá thành Sarepta miền Sidon ngoại đạo. Thời ngôn sứ Elijah thiếu gì người phong cùi trong nước Israel, đạo gốc. Ấy thế mà không người nào được chữa sạch, chỉ có ông Naaman người Syri cũng là ngoại đạo. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rất nhiều người đến với lòng thương xót Chúa, họ là người ngoại đạo. Hàng ngày tôi gặp trung bình 10 người thì tôi có thấy 4 hoặc 5 người ngoại đạo. Mới rồi một ông đến gặp 74 tuổi, còn đi bộ đội từ năm 70, bây giờ về hưu, loan thượng sĩ, về hưu. Rồi có một vợ, một con. Ông ấy đến, tôi tặng cho ông cuốn sách Kinh nguyện lòng thương xót Chúa, rồi tặng ông cái máy về ông nghe. Ông bảo về con nghiên cứu thử coi, vì chưa hề biết. Về ông đọc sách xong ông nghe máy, nghe đi nghe lại, ông bảo dần dần con thấm, dần dần con thấm. Năm sau rồi con đi học giáo lý. Đến xứ này bị từ chối vì nghi là ông ấy đóng kịch hay là nằm vùng vì cái lý lịch. Đến một xứ khác gặp một linh mục trẻ đón nhận, dạy có 3 người thôi. Thì trong vòng 4 tháng trời, ông bảo sau đó làm 40 câu hỏi, phải ngồi viết tại chỗ, kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh, kinh tin kính, hết 40 câu hỏi. Mà để trải qua được hết 40 câu hỏi đó thì mới viết giấy giới thiệu về giáo xứ của mình để được rửa tội. Mà Chúa thương sao mà 74 tuổi mà vẫn thuộc được kinh viết lại, không phải đọc mà phải viết lại. 40 câu chứ phải ít đâu. Ngay cả anh bề bảo ngồi làm 40 câu đó, người đậu gốc có khi còn rất đại. Bảo không biết sao có làm được. Làm xong về được rửa tội, đến báo cha tin vui, tin mừng như vậy. Giờ tặng mấy cái máy sách để con về tiếp tục nghiên cứu, con đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đó, Chúa chữa ông ấy bằng cách đó rồi. Chữa bệnh phân hôn bằng cách đó. Rồi có một bà khác, con là mục sư Tin Lành 40 năm. Con được gửi qua Mỹ học 4 năm mà mục sư về đi rao giảng làm chứng. Rồi vì con có lòng yêu mến Đức Mẹ, lấy Đức Mẹ Fatima hôm nay kể chuyện đó, yêu mến Đức Mẹ. Mà bên Tin Lành thì không tin rằng Đức Mẹ còn đồng trinh. Sau khi mà sinh Chúa Giêsu, họ coi Đức Mẹ chỉ là một người thường thôi, không có tôn kính như đạo Công giáo mình. Con không chấp nhận được, con được tìm hiểu về đạo Công giáo. Cuối cùng đi học giáo lý và được rửa tội. Con đến đây để con cảm ơn cha đã tặng con mấy cái máy. Nhờ đó con nghe, con thấm, con quyết định con quay trở về. Sau 40 năm theo đạo là mục sư Tin Lành, học 4 năm bên Mỹ về. Thì thưa anh chị em, đó, Chúa cứu bằng nhiều cách khác nhau. Nhiều khi chỉ là một cái cục sắt, cái máy này thôi. Cũng giống như tắm 7 lần nước sông Jordan. Có phải nước sông Jordan chữa lành không? Nếu mà nước sông Jordan chữa lành thì người ta rủ nhau, người ta đi tắm hết rồi. Có phải không? Mà tại sao lại phải tới 7 lần? 7 lần chỉ là cái cách để thử coi có tin hay không tin mà thôi. Thì Chúa dùng máy này để người ta nghe rồi người ta quay trở về. Có người nói thưa cha, họ đến, họ người dạy yêu lý hỏi sao mà lý do gì quay trở về. Nó vì nghe máy cha Long quay trở về họ không chấp nhận, không dạy yêu lý, không cho theo. Bảo thôi thì không cho chỗ này, đi chỗ khác. Tại vì cái máy này hay là tôi chỉ là như một đứa bé, tôi cũng chỉ là đứa bé nô lệ giúp việc cho vợ của cái ông Naaman thôi. Chứ tôi có là cái gì đâu. Mà nếu mà không nghe cái đứa bé đó thì làm sao ông được khỏi. Thì không nghe tôi giảng, tôi cũng chỉ là một linh mục quèn trong tất cả những linh mục sáng, khôn ngoan, đạo đức, giỏi, tài giỏi. Tôi là linh mục quèn nhất mà Chúa dùng cái thằng quèn này để mà đánh động người ta, để thấy được quyền năng của Chúa. Chúa nói Faustina là không có công cuộc gì, không công lên nhiều của đây hay của con hết. Con chỉ là người được ta thương, ta gọi con cộng tác làm công việc này, là cái dụng cụ của ta. Tôi cũng thế thôi, là dụng cụ quèn nhất trong tất cả các dụng cụ. Đấy, nghĩa vứt đi rồi mà Chúa thương, Chúa lượm lên xài đỡ vậy. Xài đỡ để qua đó người ta biết đến lòng thương xót Chúa. Chứ tôi có tài cán, có đạo đức, có thánh thiện gì đâu. Mà vì thế mà không cho người ta học giáo lý, không cho người ta rửa tội vì dính đến cha Long, tội nghiệp họ. Tôi vậy thôi, về sau đừng nói là nhờ đâu nữa, bảo vì nhờ lòng thương xót Chúa được rồi. Đừng nói là nhờ cái máy cha Long nữa. Để người ta cho học giáo lý mà theo đạo. Cũng được đi, phải không? Tôi là cái gì đâu. Là cái cục đất sét mà chú nặn cái gì nặn mà chú vo viên, vo viên chú quăng xó nào quăng xó chứ. Tôi có là cái gì đâu nào. Hèn kém, chẳng đạo đức cũng chẳng thánh thiện, chẳng giỏi giang, chẳng có chức tước địa vị gì hết. Đứng rốt hết mà làm cái gì đâu. Nhưng mà Chúa dùng cái rốt hết ấy để cho người ta thấy được quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Qua cái rốt hết ấy, qua cái tầm thường ấy. Thế thôi. Giống như cái thằng bé này, giống như là người đầy tớ mà của ông Na-man tính không tắm, thì lại dùng cái thằng đầy tớ đó bảo thôi mà ông tắm đi có sao đâu. Thì tôi cũng chỉ là vậy thôi. Nói trong cái máy này quen quen vậy thôi. Thôi mà nghe lòng thương xót Chúa đi mà có sao đâu. Nghe thử đi mà. Nghe xong thấy lòng thương xót Chúa. Một bà mục sư 40 năm, một ông đảng viên bộ đội 40, từ năm 70, hơn 50 năm. Vậy thôi, nói nghe thử có thể sao. Nếu được cơn quay trở về thì là Chúa làm chứ tôi làm được cái gì. Thế không ạ? Cho nên khi mình tĩnh tâm mùa chay này mình quay trở lại. Những dấu chân trở về. Họ quay trở về là vì Chúa đưa họ quay trở về. Chúng ta chỉ là những người cái bảng chỉ đường thôi là được rồi. Họ nhìn cái bảng chỉ đường để họ đến với Chúa. Như Đức Phật nói, ngón tay trỏ tôi chỉ về mặt trăng. Tôi không phải là mặt trăng, tôi chỉ là ngón tay trỏ chỉ về mặt trăng. Đức Phật nói, đến với mặt trăng, đến với chân lý. Chứ tôi phải là mặt trăng, là chân lý. Tôi chỉ là cái bảng chỉ đường đưa anh chị em này đến lòng thương xót Chúa đi. Chúa chữa lành, Chúa ban ơn, Chúa cứu, đón nhận Ngài đi, tin vào Ngài đi. Vậy mà ta còn không chịu. Ra khỏi thành, họ phẫn nộ, lôi người ra khỏi thành để đưa người lên đỉnh núi, xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Ta thấy họ đối xử với Chúa như thế đấy. Thì đối với chúng ta ngày hôm nay, người ta có loại trừ, người ta khinh chê, người ta có đưa lên đỉnh mà ta có xô xuống thì cũng là chuyện bình thường thôi, cũng đáng tội thôi. Mình có tốt lành gì đâu, có đạo đức gì đâu. Cho nên khi người ta nói này nói kia, tôi bảo xứng với tội tôi mà. Xứng với tội tôi mà. Thôi có dịp để đền tội đời này, khỏi đền tội đời sau. Mình có tốt lành, có đạo đức gì đâu. Người ta nói vậy, người ta xử vậy cũng đáng tội rồi. Cảm ơn người ta cho mình có cơ hội đền tội đời này để khỏi đền tội đời sau thôi. Chúa mà ta còn đem lên đỉnh, ta xô xuống vực. Nhưng mà Chúa băng qua giữa họ mà đi. Mình cũng hãy băng qua giữa những lời thị phi, giữa những tiếng khen, tiếng chê, những cái mạng nói này, nói kia, rồi người ta súng vào, người ta kẻ chê, người trách này, hay cứ băng qua giữa họ mà đi. Mấy anh chị em lấy bài Hỡi Người Hãy Nhớ. Thân phận mỗi người chúng ta là bụi tro thôi. Dù có là vua, là tướng, là giáo hoàng, là quan, là quân, là gì đi nữa, cũng chỉ là bụi tro mà thôi. Hãy để cho quyền năng lòng thương cho Chúa thực hiện những điều kỳ diệu nơi những hạt bụi tro ấy. Không phải bụi tro của phân bón mà bụi tro của các vì sao, bụi tro của lòng thương xót.
Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro. Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến ta hân sắc màu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc điện quá mau, nuối tiếc chi bóng sầu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho.
Mình chiêm mở Kinh Đức Lễ Thiêng Liêng trang 9 trong sách Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa.
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúa chết cho tôi, Chúa lòng thương xót của tôi. Tình Chúa cao siêu, chết vì tội lỗi của tôi. Tôi xin tri ân Chúa trong cuộc đời. Tình Chúa yêu tôi, Chúa lòng thương xót của tôi. Từ đó trong tôi niềm vui không vơi, tình yêu tuyệt vời Chúa luôn dành cho tôi. Dù đi lên rừng hay xuống dưới biển khơi, tôi luôn tươi cười vì có Chúa.